Chúng ta hãy xem tiếp. Ở trong dục, cái sắc này cũng rất nghiêm trọng. Sắc có thể khiến con người đọa lạc, có thể khiến một gia đình bị hủy hoại, có thể khiến một đất nước thất bại. Cho nên tôi đã từng diễn giảng với học sinh trung học cơ sở. Tôi nói cái sắc này tại vì sao không tốt vậy? Học trò nói bởi vì trên đầu chữ sắc có con dao rất nguy hiểm. Chỗ này có con dao. Trẻ con rất là thú vị. Chúng có cách lý giải của chúng. Chữ Trung Quốc là chữ hội ý. Ở trong chữ đã nhắc nhở cho bạn rất nhiều, bạn vẫn xem không hiểu. Cho nên tôi liền dẫn một số câu chuyện trong lịch sử cho các em nghe. Đường Huyền Tông trước khi vẫn chưa có gặp được Dương Quý Phi, là khai nguyên chi trị, là quốc gia hưng thịnh. Sau khi gặp được Dương Quý Phi đã gây nên tai nạn rất lớn cho Điều Đường, dẫn đến cuộc nổi loạn của An Sử. Suýt chút nữa là quốc gia bị hủy hoại rồi. Quốc gia hủy hoại không phải là một người chịu khổ, là tất cả thần dân đều chịu khổ. Cho nên người là một vị quân vương nhất định phải nghĩ là không phải ta tốt là được, thần dân của ta có tốt hay không mới là trọng điểm. Cuối cùng bởi vì ham yêu một người nữ mà khiến cho dân chúng lầm than. Cho nên Đường Huyền Tông, những sách thánh hiền trước đây học đến chỗ nào rồi vậy? Cho nên một người có học vấn chân thật hay không còn phải ở trong cảnh giới mới có thể nhìn ra được. Cho nên chúng tôi nói ở trong khóa trình trước đây, khá giữ thích đạo, vị khá giữ lập. Thực sự gặp phải cảnh giới có thể không thay đổi nguyên tắc hay không, sức ý chí không dao động, đó mới là học vấn. Cho nên học vấn của Đường Huyền Tông bị thi trượt rồi. Thế tôi xin hỏi các vị bằng hữu, loạn An Sử nên trách ai đây? Có một số bạn nói là nên trách Dương Quý Phi. Tôi nói sai rồi. Sao có thể trách Dương Quý Phi được chứ? Dương Quý Phi nếu như đúng lúc Triệu Thanh ra đời, gặp phải Hoàng đế Khang Hy, người ta Hoàng đế Khang Hy cũng là như như bất động. Cho nên vấn đề không phải là ở Dương Quý Phi, vấn đề là ở ai? Cái sắc này là ở Đường Huyền Tông. Có cái nhân háo sắc này, gặp phải cái duyên Dương Quý Phi này, mới gieo xuống cái quả này. Nếu như không có nhân thì có 10 cô Dương Quý Phi đến nữa cũng không có tác dụng gì. Cho nên không nên đùn đẩy trách nhiệm. Đó là người không có trí huệ, không có năng lực phán đoán. Cho nên cái chữ sắc này phải đặc biệt cẩn thận. Hiện nay không phải phái nam phải chú ý cái sắc này. Theo quan sát của tôi, hiện nay ngay cả phái nữ cũng phải chú ý sắc. Bạn xem hiện nay ngôi sao ca nhạc nam, những ngôi sao điện ảnh nam, ồ, các cô mấy ngày không ngủ đều đi xếp hàng để tận mắt thấy phong thái của ngôi sao điện ảnh nam này. Là phong thái gì? Không phải là đức của họ, mà là sắc của họ. Cho nên chúng ta cần cố gắng giáo dục thế hệ sau, không nên để cái nhìn của cuộc đời họ đều đặt ở trên vị trí sai lầm. Cho nên hiện nay không phân biệt nam nữ, đối với sắc đều phải cẩn thận, dè chừng. Nhớ kỹ, cẩn thận. Hiện nay sự cám dỗ ở bên ngoài đặc biệt nhiều. Cho nên các em nhỏ, từ nhỏ tiếp xúc truyền hình và sách vở, bạn phải cẩn thận. Bởi vì Phu Tử có nói, thiếu giả giới chi tài sắc. Lúc tuổi còn trẻ đã nhiễm phải những thứ sắc dục này, đều có tổn thương rất lớn đối với thân tâm của cả đời các em. Cho nên đệ tử Quy nói, phi sách thánh, bỏ không nghe, che thông minh, hư tâm trí. Chỉ cần sách không tốt này đưa cho họ xem, sẽ bịt kín đường thông minh trí huệ của họ rồi. Cái gọi là dục khiến cho trí bị mê, tình sâu thì trí xa cách. Loại tình dục sắc dục đó của họ chỉ cần mở rồi, trí huệ sẽ như thế nào vậy? Liền bóp chết trí huệ của họ ngay. Cho nên hiện nay rất nhiều người trẻ tuổi làm ra những chuyện người lớn nhìn thấy đều như thế nào vậy? Chỉ biết lắc đầu. Rất nhiều người nói, sớm biết thế này thì lúc đó không sinh cho rồi. Cho nên trưởng dưỡng lý trí cho các em, trưởng dưỡng thái độ làm người xử sự cho các em là vô cùng cấp bách. Vô cùng cấp bách. Rất nhiều người đều nói cái sách này quả thật là rất khó chịu. Bạn cảm thấy ở trong ngũ dục này cái nào là khó nhất? Có thể mỗi người mỗi khác rồi. Tôi nghĩ phái nam nhất định sẽ chọn cái nào vậy? Chọn sắc. Thật ra sắc có chân thật hay không vậy? Là hư huyễn. Bạn vẫn cho nó là thật. Có người chính là do xem dục vọng là thật, gọi là nhẫn giặc, làm cha. Dường như tôi không đi tranh tiền, không đi tranh danh, không đi tranh sắc là tôi không bình thường. Yêu thương những giặc phiền não này giống như cha của mình vậy, không rời nửa bước. Thật là si mê. Khi một ngày biết được hóa ra chính là những thứ này đang tàn hại tâm linh của ta, tàn hại trí huệ của ta, người sáng suốt lập tức xả sạch rồi. Là xả sạch. Một phút một giây cũng không muốn cùng sống chung với nó nữa. Tại sao hiện nay nửa bước cũng không rời vậy? Không rõ lý. Nếu như hôm nay đúng lúc ở Hồng Kông có một mỹ nữ rất nổi tiếng, sau đó có một người bạn nói với họ là hôm nay tôi không tiếc số tiền khổng lồ để anh qua đêm với một cô mỹ nữ này, anh không cần tốn tiền. Người bạn này sau khi nghe rồi rất hưng phấn, giống dĩ là đi tàu điện ngầm. Nay thì không đi nữa, trực tiếp đón taxi để đi. Cuối cùng bạn xem, anh ấy ngồi ở trên xe taxi, tâm của anh ấy như thế nào? Bị thiêu đốt trong lửa dục, cảm thấy nói cái phút giây này đều không bỏ lỡ được. Cuối cùng đến cái khách sạn này rồi, chạy xông vào, mở cửa ra, phát hiện là em gái của anh ta. Lập tức từ dục biến thành cái gì? Biến thành giận. Mày làm sao ở chỗ này vậy? Một giây trước dục ở đâu? Ở đâu? Toàn bộ biến mất rồi. Dục là gì? Là giả, là hư huyễn. Bạn cảm thấy không có nó không được. Cho nên con người cho hư vọng là chân thật, cho nên bị hư huyễn khiến cho cuộc đời suốt đời trống không. Và việc chân thật là việc quan trọng đích thực đều không có làm. Cho nên đời người thật sự cần nhận thức rõ ràng. Khi chúng ta biết cái sắc dục này sẽ phá hủy mình, phá hủy gia đình, khi chúng ta có thể nhận biết rõ ràng cái sắc dục này là trống không, là hư vọng, thì bạn có thể từng ly từng tí mà buông xả. Vì sao con người dục vọng nặng như vậy? Thực ra nguồn gốc vẫn là ở cuộc đời không có mục tiêu có giá trị. Cuộc đời căn bản không biết đi về đâu. Sở dĩ nội tâm của họ không có mục tiêu, mỗi ngày cứ buông trôi, phó mặc, sống ngày nào hay ngày đó. Mỗi ngày chỉ nghĩ rằng hôm nay ta chỉ cần ăn no là được, có thể ngủ ngon là được rồi. Cho nên cuộc đời như vậy là sẽ hao phí vào trong những thứ dục vọng này. Cho nên từ nhỏ nhất định phải giáo dục cho trẻ có chí hướng kiên định. Cái này rất quan trọng. Cho nên người một khi có chí hướng thì phong thái của nó, thái độ của cả cuộc đời sẽ hoàn toàn khác nhau. Cho nên chúng tôi hỏi các em là tại vì sao em phải đọc sách? Các em lập tức trả lời: bởi vì muốn làm thánh nhân. Khi đó có loại thái độ này, nó toàn bộ đối với thời gian của bản thân nó cũng tốt, đối với cử chỉ ngôn ngữ hành vi của nó cũng tự mình biết yêu cầu chính mình. Cho nên các vị bằng hữu, để không bị dục vọng sai khiến, mà chỉ cần tâm có chí lớn, xác định chính mình ở nhà làm người con có hiếu, là một người cha tốt, là một người chồng tốt, trong xã hội là một người lãnh đạo tốt, tấm gương tốt, tận tâm vì quốc gia, vì xã hội. Được rồi, cảm ơn mọi người.